Đó là nó mới là theo đạo Phật. Vậy là chính vì vậy mà hôm qua mình mới nghe, khi mà mình theo đạo Phật, theo cái lối mà giúp chùa, cúng chùa, tức là gọi là phước đức, là để gieo nhân duyên. Còn cái theo mà gọi là theo để mình đúng nghĩa là theo con đường đạo, là con đường theo cái con đường giải thoát, thì mình phải có pháp, mình phải đem nó vào trong tâm, mình phải tu tập trong tâm mình. Lúc bây giờ cái tâm mình nó nhờ cái pháp đó mà nó lành mạnh, nó thanh tịnh, thì lúc bây giờ mình thoát. Thì ra như vậy thôi, mình phải hiểu rõ, mình biết rằng là mình mỗi lần mình theo Phật, theo đạo Phật, mình làm như vậy thì nó có cái nghĩa gì. Giờ mình luôn luôn mình ủng hộ Tam Bảo, nó có cái nghĩa gì? Có cái nghĩa là mình gieo nhân duyên với Phật, gieo duyên pháp tăng, mình giữ vững cái nhân duyên đó, rồi vững cái tâm như vậy để cho muôn đời sau của mình là cái duyên nó bền vững. Nhờ cái sự vững chắc này đó là mình sẽ từ từ mình tiếp thu pháp mà. Chứ bây giờ mình nghĩ coi, mình không có chịu suy nghĩ thì điều đó hết á. Mình cứ bảo là như vậy là pháp rồi. Tôi đến chùa, tôi làm việc ở chùa, tôi không quả ở chùa, thì đó là tôi là đạo Phật rồi. Thế nếu bây giờ mình thử nghĩ lại, rồi để làm gì, rồi mình chết, rồi để làm gì, ngàn năm sau chùa cũng sụp hết, rồi để đời sau làm gì nữa, lại bắt đầu y như con dã tràng xé ác. Dã tràng ở biển, con nhỏ nhỏ giống con cua mà này, ở bên Việt Nam bãi biển, mỗi lần sóng mà đánh lên cái mà rạt xuống cái thì nó lại ở dưới cái cát ấy, nó chui lên, nó chui lên nó vo, người ta kêu là xe, nó vo những viên cát lại, nó xây những viên cát lại, cái sóng lại bánh lên cái tàn hết, nó lại chui xuống dưới, nó lại chui lên, nó lại vo. Thành ra mình thường nghĩ là nó để đi đến đâu, lại mình nghĩ kiếp nào mình cũng là Phật tử, kiếp nào mình cũng đi chùa, kiếp nào mình cũng giúp chùa như vậy, rồi kiếp nào nó cũng vậy. Còn những cái chuyện mà ai đụng đến mình vẫn sân, người thấy cái gì mình vẫn tham, rồi mình vẫn gây gổ, thì nó cứ tiếp tục như vậy. Thế thì mình nghĩ kỹ lại, một cái người ta không cần phải đến chùa, không cần phải gì chùa, thì nó cũng đâu có gì thua mình, mà mình có làm như vậy nó cũng đâu có gì hơn người mình có đi chùa vậy. Thành ra sở dĩ mà cái chùa mà nó là một cái nơi để mình gọi là mình ủng hộ tối đa, tích cực, là bởi vì nó có pháp, vì có thuốc để chữa bệnh cho mình. Còn nếu mà thử hỏi, nếu mà không có người thì hỏi mình nghĩ coi, cứ nghĩ lại rồi cũng lại đời sau. Bây giờ mình đi chùa nè, bây giờ quý vị nghĩ lại bao nhiêu năm đi chùa. 10 năm đi chùa là 10 năm an lạc à? Có nhiều lúc bước ra khỏi chùa cũng muốn khóc chứ bộ. Rồi giờ mình nghĩ lại kiếp sau lại vậy nữa, rồi mình nghĩ kiếp lại mà vậy thì mình có duyên chùa để làm gì? Mình nghĩ là thành ra nó có một cái an ủi trong mình. Nếu khi mình nghĩ mình làm việc cho chùa vậy đến cuối cái đời của mình gặp Phật, thì mình còn thấy nó có ý nghĩa, nó có nghĩa lý, nó có điều cần, cái mà mình thấy là việc làm của mình thực sự là đáng làm. Thế là nếu bây giờ mình mà không có cái lòng tin Phật đó, mình mà Phật A Di Đà chắc gì có thật rồi, hoặc là mình không tự tin trong mình mà chắc gì mình được Phật A Di Đà đó. Mình cứ sợ, mình cứ nghĩ là lỡ mình chết oan người Phật A Di Đà sau đó mình đi ngoài đường mà lỡ có xe đụng thì mình chết oan như vậy rồi Phật nào đó, mình cứ lo cứ sợ như vậy nên là mình không tin gì hết. Thì giờ kiếp sau mình lại là một con người nữa. Nếu mà mỗi kiếp mình cứ sinh ra như vậy để làm chuyện đó, mà rồi mình không biết nó để làm gì hết. Tại ra nó mình tìm lại một cái ý nghĩa mà khiến cho mình mạnh ra, khiến cho mình quyết định, khiến cho mình không có thối chuyển. Tất cả cái công đức gì của mình đó là cái ý nghĩa mình có cái pháp Phật, làm gì có cái gieo nhân duyên đó là cái pháp Phật đó, nó mới có thể từ từ nó mới khai mở mình. Trong sự khai mở đó là tự nhiên mình mới đạt được tất cả những cái gì an lạc. Con người của mình rất dễ phiền não, nó phiền não kinh khủng lắm. Nhiều khi chẳng đụng đến mình cũng có thể phiền não. Nhiều khi mà đó, nhiều khi mình nấu nấu cơm, mình phát tâm nấu cơm cúng dường cho mấy thầy, người khác người ta cũng phát tâm cúng dường cho mấy thầy, tự nhiên mình cũng phiền não, không đủ đục gì đến mình đâu. Còn nếu mà cái nấu xong cái thí dụ như thầy ăn không, thầy nói chứ từ cái bài cái bánh nấu ngon, cái là mình phiền não, ở thế cái gì mình phiền não đấy, con người nó rất yếu đuối. Mà nếu mình không có cái pháp của Phật là nó, thì mình cứ khổ như vậy ngoài, đụng đâu mình cũng khổ hết, vào đâu mình cũng khổ hết. Ở đời này ai là mình mà mình thích đẹp, đến khi mình được đẹp mình sướng, con người ta đẹp hơn mình lại thấy mình khổ. Mình thích giàu, người giàu hơn thấy khổ, mình thích danh vọng bằng cấp, có người ta danh vọng bằng cấp hơn mình thấy khổ. Mình thích như vậy mà người khác người ta không màng tới mình cũng thấy bực. Nên là cái con người của mình nó không có Phật pháp đó, thì là nó đục chỗ nào, đục cái gì nữa, nó cũng chỉ có sinh ra phiền não đau khổ thôi. Chính đó đó mà ta biết là cái pháp nó cần. Mà dĩ nhiên Đức Phật rất hiểu mình. Đức Phật nên có cái gọi là lương y là vậy. Bởi vì một cái lương y là thầy thuốc, y là bác sĩ, lương tốt, giỏi. Lương y là một vị thầy thuốc hay. Cái vị thầy thuốc hay là biết cái bệnh mà cho thuốc, chứ không phải là có một cái viên thuốc, có một thứ thuốc nó mà bắt mọi thứ bệnh đều uống viên thuốc. Thành ra chính vì vậy mà đạo Phật nó trở nên là trí huệ mà làm cho cái người ta khó hiểu. Mỗi lần người Phật tử hỏi con phải làm gì đấy, mình hỏi như vậy là mình muốn có một cái nào đó để cho mình làm, không có. Trường hợp của mình khác, trường hợp của người A khác, người B khác, mỗi người một khác một kiểu. Nói chung ra thì mọi người chưa phải là cái bậc cao, chưa có thâm nhập pháp, thành ra cái lấy cái lòng tin nó là căn bản. Cho nên đôi khi Đức Phật nói cái pháp căn bản cho mình là đừng có làm ác. Khi nó đến cái mức độ là đáng lẽ Đức Phật phải nói mà hãy tin Phật. Nhưng mà tại sao đôi khi Đức Phật không nói cái mà nhấn mạnh cái là hãy tin Phật tuyệt đối? Bởi vì Đức Phật biết là đó, mình mà không có pháp, tâm nó không tỉnh thì mình có Phật nó cũng thành phiền não. Cho nên Đức Phật thấy là tốt nhất cho mình là không có làm ác. Đến nỗi mình thử hỏi bằng các vị Phật từ quá khứ, khi mà gom cái Phật pháp lại để cho con người ta ngắn gọn, để cho người ta biết rõ, các ngài có bao giờ nói là hãy lễ Phật, hãy quy y về Phật? Các ngài luôn luôn nói là đừng làm các việc ác. Không có cái gì là Phật trong đó. Phật Ca Diếp nói mình đừng làm các chuyện ác, mình hãy làm các cái chuyện lành, hãy làm cho tâm mình thanh tịnh. Không có nói gì đến Phật hết, không có nói hãy theo Phật, hãy tin Phật tuyệt đối hay này nọ hết, mà nói vậy. Rồi kết luận là đó là tất cả những gì chư Phật dạy, tức là mình chỉ làm như vậy thôi. Đến Phật Thích Ca cũng nói là mình hãy thanh tịnh cái tâm mình, và cái thân của mình, cái miệng của mình được.